thứ ba tuần thứ 25 thường niên. Bài trích sách Ezra. Hãy để cho tổng trấn của người Do Thái và các kỳ mục Do Thái lo việc xây cất nhà Thiên Chúa. Họ phải tái thiết nhà Thiên Chúa ở chỗ cũ. Đây là lệnh ta ban cho các ngươi về cách đối xử với hàng kỳ mục Do Thái trong việc tái thiết nhà Thiên Chúa, là phải lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được ở vùng bên kia sông Euphrates mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn. Chớ gì Thiên Chúa, đấng đã đặt danh người ngự tại đó, lật đổ bất cứ vua hay dân nào dám vi phạm sắc chỉ này mà ra tay phá hủy nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Chính ta, Dario, đã ban sắc lệnh này, sắc chỉ phải được thi hành chu đáo. Hàng kỳ mục Do Thái tiếp tục xây cất và thành công trong việc đó, theo lời sấm của ngôn sứ Haggai và của ông Zachariah con ông Iddo. Họ hoàn thành công việc xây cất đúng theo lệnh của Thiên Chúa Israel và lệnh của vua Siro, vua Dario và vua Artaxerxes của Ba Tư. Nhà đó được xây xong ngày mùng 3 tháng Ada, năm thứ sáu triều vua Dario. Còn cái Israel, các tư tế, các thầy Lê-vi và những người lưu đày trở về, họ hân hoan cử hành lễ khánh thành nhà Thiên Chúa. Để khánh thành nhà Thiên Chúa, họ đã dâng 100 con bò, 200 con cừu đực, 400 con chiên và bắt 12 con dê đực theo số các chi tộc Israel, làm lễ tạ tội cho toàn thể Israel. Họ thiết lập hàng tư tế theo các phẩm trật của họ, các thầy Lê-vi theo các cấp bậc của họ để phục vụ Thiên Chúa tại Jerusalem như đã chép trong sách Mô-xê. Những người đi đầy trở về cử hành lễ vượt qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các thầy Lê-vi, trăm người như một đã thanh tẩy mình. Tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế trên vượt qua cho những người đi đầy trở về, cho anh em của họ là các tư tế và cho chính họ. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Người đáp lại: Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Làm theo thánh ý Thiên Chúa. Nhiều người cho mọi sự xảy ra trong trời đất này là ngẫu nhiên, là tình cờ, không có chuyện gì liên hệ đến chuyện gì cả. Nhưng lịch sử và đức tin chứng minh chẳng có sự gì ngẫu nhiên xảy ra cả. Mọi sự xảy ra đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Dù có biết hay không biết, mọi người trong cuộc đời đều làm theo ý định của Thiên Chúa. Nếu con người ý thức được điều này, họ sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa và tìm được niềm vui khi thi hành thánh ý Thiên Chúa. Nếu không, con người sẽ phản kháng, khó chịu và có thể đi lạc đường. Các bài đọc hôm nay muốn chứng minh cho mọi người, Do Thái hay dân ngoại, đều làm theo thánh ý Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, các vua Ba Tư, bắt đầu từ vua Siro, vâng lệnh Thiên Chúa cho dân Do Thái hồi hương và giúp họ tái thiết đền thờ. Lý do của sự vâng lời này, vì Thiên Chúa đã giúp vua Ba Tư đánh bại quân đội của vua Babylon. Các kỳ mục Do Thái vâng lời Thiên Chúa trở về tái thiết đền thờ, thiết lập lại hàng tư tế và Lê-vi, chuẩn bị các lễ nghi và cử hành lễ vượt qua đầu tiên sau thời lưu đày vào khoảng năm 515 trước công nguyên. Tất cả những điều này đều đã được Thiên Chúa báo trước qua các tiên tri. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố mở rộng gia đình Thiên Chúa. Tất cả những ai nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa đều là mẹ và là anh chị em của Ngài. Bài đọc 1. Các vua Ba Tư thi hành ý định của Thiên Chúa. Thứ nhất, các vua Ba Tư Siro và Dario làm theo thánh ý Thiên Chúa. Họ là những người dân ngoại, hoàn toàn không biết Thiên Chúa, nhưng lại sẵn sàng làm theo thánh ý Thiên Chúa, vì Ngài giúp họ đánh bại quân đội Babylon. Điều này chứng minh Thiên Chúa quan phòng mọi sự trong vũ trụ. Thiên Chúa đã dùng vua Babylon như chiếc roi để đánh phạt dân Do Thái, rồi lại dùng Ba Tư như chiếc roi để trừng phạt vua Babylon. Kế đến, lại dùng vua Ba Tư để phóng thích dân Do Thái. Sau khi đã thắng trận, vua Ba Tư là Siro đã thực hành như Thiên Chúa đã truyền cho ông. Người kế vị Siro là Dario, nhà vua cũng thi hành như thế. Xây dựng lại đền thờ vào khoảng 520 đến 515 trước công nguyên. Vua Dario ra sắc chỉ, hãy để cho tổng trấn của người Do Thái và các kỳ mục Do Thái lo việc xây cất nhà Thiên Chúa. Họ phải tái thiết nhà Thiên Chúa ở chỗ cũ. Thứ hai, đại thọ chi phí xây dựng đền thờ. Không những vua Dario cho tái thiết đền thờ, vua lại còn cung cấp chi phí để xây dựng đền thờ bằng tiền thuế thu được của dân Babylon. Vua Dario ra lệnh, phải lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được ở vùng bên kia sông Euphrates mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn. Thứ ba, hình phạt cho những ai dám phá hủy đền thờ. Để bảo vệ đền thờ không bị các vua khác tàn phá, vua Dario ra chiếu chỉ, chớ gì Thiên Chúa đấng đã đặt danh người ngự tại đó, lật đổ bất cứ vua hay dân nào dám vi phạm sắc chỉ này mà cha tay phá hủy nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Chính ta, Dario đã ban lệnh này, sắc chỉ phải được thi hành chu đáo. Thứ hai, hàng kỳ mục của Do Thái thi hành ý định của Thiên Chúa. Thứ nhất, họ hoàn tất việc xây cất đền thờ vào năm 515 trước công nguyên. Hàng kỳ mục của Do Thái tiếp tục xây cất và thành công trong việc đó, theo lời sấm ngôn của ngôn sứ Haggai và của ông Zechariah con ông Iddo. Họ hoàn thành công việc xây cất đúng theo lệnh của Thiên Chúa Israel và lệnh của vua Siro, vua Dario và vua Artaxerxes của Ba Tư. Nhà đó được xây xong ngày mùng 3 tháng Ada, năm thứ 6 triều vua Dario. Con cái Israel ở các nơi, các tư tế, các thầy Lê Vi và những người lưu đày trở về, họ hân hoan cử hành lễ khánh thành nhà Thiên Chúa. Thứ hai, thiết lập lại các lễ nghi trong đền thờ. Đã khoảng 70 năm kể từ khi đền thờ thứ nhất bị phá hủy, giờ đây, hàng kỳ mục phải giúp thiết lập trở lại các lễ nghi trong đền thờ và hàng tư tế cũng như Lê Vi. Điều này rất quan trọng để có sự chuyển tiếp dễ dàng cho các thế hệ theo sau. Dâng lễ vật hy sinh và đền tội. Để khánh thành nhà Thiên Chúa, họ đã dâng 100 con bò, 200 con cừu đực, 400 con chiên và bắt 12 con dê đực theo số các chi tộc Israel để làm lễ tạ tội cho toàn thể dân tộc Israel. Thiết lập hàng tư tế và Lê Vi. Họ thiết lập hàng tư tế theo các phẩm trật của họ và các thầy Lê Vi theo các cấp bậc của họ, để những người này phục vụ Thiên Chúa tại Jerusalem như đã chép trong sách Mô-xê. Mừng lễ vượt qua. Những người đi đầy trở về cử hành lễ vượt qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các thầy Lê Vi, 100 người như một đã thanh tẩy mình. Tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế trên vượt qua cho những người đi lưu đầy trở về, cho anh em của họ, cho các tư tế và cho chính họ. phúc âm. Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Thứ nhất, ai là mẹ tôi và anh em tôi? Trình thuật Luca kể, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Chúa Giêsu biết, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Chúa Giêsu đáp lại, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Thoạt mới nghe câu trả lời, nhiều người sẽ dễ dàng đi đến kết luận. Chúa Giêsu không có tình nghĩa gia đình hay bất hiếu với Đức Mẹ. Điều này hoàn toàn thiếu cơ sở, vì ý của Chúa Giêsu là muốn mở rộng gia đình của Thiên Chúa tới mọi người, cho tất cả những ai thi hành thánh ý Thiên Chúa, chứ không phải chỉ giới hạn trong vòng gia đình của Ngài mà thôi. Thứ hai, Đức Mẹ và các anh em của Chúa Giêsu. Đức Mẹ không những là mẹ vì đã sinh ra Chúa Giêsu, nhưng còn là mẹ theo tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay, nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đức Mẹ đã nghe và vâng lời Thiên Chúa suốt cuộc đời khi khấn giữ mình đồng trinh, khi thưa lời xin vâng với sứ thần Gabriel tại tiệc cưới Cana, cũng như khi tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, và nhất là khi đứng dưới chân thập giá. Đức Mẹ giữ lời chăn trối của Chúa Giêsu để trở thành mẹ các môn đệ và loài người. Nói tóm, Đức Mẹ là gương mẫu cho những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Các anh em của Chúa Giêsu. Nhiều người dựa vào câu này để chứng minh Chúa Giêsu có anh em và Đức Mẹ không thể đồng trinh vì có nhiều con khác. Tiếng Hy Lạp chỉ có một danh từ Adelphos để chỉ anh em ruột, anh em họ, anh em kết nghĩa hay anh em cùng chí hướng như trong quân đội, dòng tu hay bất cứ hiệp hội nào. Vì thế, không thể dựa vào từ ngữ Adelphos để kết luận như thế. Anh em của Chúa đề cập đến ở đây có thể là anh em họ với Chúa như ông Jacobe, hay có thể là các tông đồ như những người đồng chí hướng với Ngài. Các ông là anh em của Chúa, không những theo tiêu chuẩn tự nhiên, mà còn là anh em theo tiêu chuẩn, nghe lời người, nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Vì các ông sẵn sàng bỏ mọi sự để đi theo Chúa rao giảng tin mừng. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong vũ trụ và trong cuộc đời của chúng ta. Một niềm tin như thế sẽ giúp chúng ta chấp nhận mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời. Bổn phận của chúng ta là tìm ra và thực hành ý định của Thiên Chúa. Ý định hiển nhiên nhất là lo sao cho chúng ta và mọi người đều được hưởng ơn cứu độ mà Đức Kitô đã sắp sẵn.